This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và thưa quý vị, những câu hỏi nào có liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào chương trình tham gia quý vị nha. Và như Tuyền cũng xin nhắc trước, số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn trên đường dây, thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM, hân hạnh làm việc như Tuyền.
Hôm nay chú khỏe không ạ?
Khỏe thì không khỏe, đường nằm trên ghế thì bỗng dưng lái xe có bị chóng mặt.
Ồ vậy hả chú?
Nhưng mà làm việc được, có gì nằm thì ok, mà đứng lên thì hơi chút, nhưng mà...
Thời tiết nó thay đổi đó chứ, đôi lúc cơ thể của mình nó cũng khó thích nghi chứ. Đang trong cái lúc giao mùa, ngày lạnh qua ngày nóng, ngày gió, rồi lại qua ngày ẩm ẩm. Hôm qua đến nay thì như Tuyền thấy là không khí ẩm, và hôm qua thì gió rất là nhiều luôn. Trong nhà, cái thời tiết như thế này đó chứ, thì ngay building làm việc, người ta cũng chưa có thể là mở máy lạnh trở lại. Thành ra là nhiệt độ bên ngoài với trong nhà như thế này, là mình ở trong phòng làm việc là cỡ 77-78 cũng cảm thấy nó rất là oi bức đó chứ. Hy vọng là mọi chuyện cũng sẽ tốt với chú. Nếu mà có gì không khỏe thì chú cứ nói, mình có thể dừng chương trình nha chú nha.
Không sao, nhưng mà thì thôi, như Tuyền nói thẳng cái đi. Tại vì chú già thật ra nó áp phách nhiều hơn.
Đâu có chứ, trẻ cũng bị thường xuyên. Đôi lúc thời tiết thay đổi thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất là nhiều, các lứa tuổi hết. Chứ đâu kể chi là người lớn tuổi chứ. Lớn tuổi mà được như chú, cháu cũng ước gì sau này cháu được giống vậy đó.
Chắc chắn là ghê quá, cảm ơn nha.
Dạ. Thưa chú, thì trước chương trình không biết là có gì chú cập nhật không chú. Tại vì là ngày 10 tháng 3 thì thống đốc Texas dỡ bỏ lệnh mang face mask, thì thành phố chú hiện giờ như thế nào và chú có gì cập nhật trong cái vấn đề này hay không chứ?
Đối với chú thì cái lệnh mà bỏ mang mask ngày qua đó thì thành phố chú với tư cách thị trưởng chú cũng comply, nhưng mà chú nói chuyện với đồng bào trong buổi họp thứ hai được rồi là yêu cầu là nếu quý vị nào mà có thể mang mask mà không gặp trở ngại vấn đề thở thiết vào ra thì nên tiếp tục. Tại vì trong cái tình trạng hiện tại bây giờ đó, cái số người chích ở tiểu bang Texas chưa được là bao nhiêu. Mà tất cả những cái bệnh truyền nhiễm nó lan qua từ đường cái nói chuyện hô hấp của mình. Thành ra do đó chỉ yêu cầu đồng bào mang mask. Tuy nhiên, nói rằng cái lệnh của thống đốc như vậy, nhưng mà ở county hoặc là thành phố có thể đóng cửa tùy theo, bắt trở lại mang mask tùy theo cái số người mà vô ICU hoặc là bệnh, cái bao nhiêu giường bệnh đã bị người ta bệnh đi vô mà đủ rồi đó. Mà quá nhiều á, quá con số 15% thì bắt buộc phải bắt đồng bào mang mask lại. Do đó, giống như kỳ trước tôi nói, ông thống đốc nói không, thì chúng tôi có thể làm tiếp, nhưng mà ông thống đốc ông nói cái chuyện đó bắt buộc phải làm, thì chúng tôi không thể nào mà cãi lại cái lệnh của ông thống đốc. Thì hiện tại bây giờ, xin quý vị nhớ, tất cả những cái cơ sở tư nhân, chẳng hạn như vấn đề mà buôn bán hoặc là restaurant, nếu người ta để chữ cần phải mang mask thì bắt buộc chúng ta phải mang mask. Đa số mấy bệnh viện vẫn còn để cái dấu hiệu là mang mask, thì khi quý vị thấy dấu hiệu đó, quý vị không mang mask thì ta sẽ từ chối quý vị. Chứ không phải nói ông thống đốc, quý vị có cãi tới đâu cãi, thì trong cái executive order của ông á, trong đó có cái câu là tùy theo cái business và tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi địa phương. Do đó quý vị khi thấy người ta, nhưng mà mặc dù ví dụ như bây giờ chỗ đó bắt mang mát quý vị không mang, cuối cùng ta cho quý vị vô, không ai gọi cảnh sát không làm được gì hết. Tại công đó có cái câu rằng không có được phạt hay là không có được như là áp chế cái lệnh mà mang mát. Do đó quý vị có quyền tự do. Nhưng một lần nữa, cơ sở của những người tư nhân hoặc là cơ sở thương mại mà người có không phải của chính phủ, người ta ép buộc quý vị, bắt buộc là quý vị phải mang mát, quý vị muốn vô đó phải mang mát, thành ra đừng gây phiền toái. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa quý vị, chú Trương Minh Ẩn với những kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cảnh sát trước khi trở thành thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City, cũng như là nhiều năm làm việc trong ngành biện lý tòa, thì quý vị nhớ là có những câu hỏi nào mà liên quan thắc mắc đến những vấn đề an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, thì quý vị có thể gọi vào để hỏi chú Trương Minh Ẩn. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Khi quý vị gọi vào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị nghe nha. Và thưa chú, trong lúc mà chờ quý thính giả đó thì còn có gì cập nhật chú muốn chia sẻ không chứ?
Có một vị thính giả gọi điện thoại hỏi tôi chứ ở Texas này tại sao bắt ở đằng trước xe phải để cái bảng số. Tại vì có những cái tiểu bang á, họ không cần cái bảng số trước, mà có những tiểu bang họ cần bảng số trước. Đối với chú á, cái bảng số trước rất là quan trọng. Là tại vì nhiều khi có người theo dõi quý vị, quý vị kêu thân nhân dòm ngược lại coi bảng số xe máy để gọi báo cáo cảnh sát, để coi cảnh sát check coi, hoặc là cảnh sát theo dõi người này thế nào, thì đó cũng là một cái lợi. Ở tại tiểu bang Texas này á, cái bảng số trước bắt buộc phải có, và nó có số người ví dụ thường thường để thay vô đó bằng những cái bảng như lá cờ này kia, hoặc là tên của cái công ty bán xe này kia. Cái đó đều là không có hợp pháp. Rồi có nhiều người hỏi câu á, tôi chạy hoài có người nào bắt đâu, là tại vì cảnh sát không muốn bắt chứ không phải là không bắt được. Do đó quý vị á, thỉnh thoảng bữa nào gặp cái ông cảnh sát đó, nhà vợ cự nữ gây lộn tức quá, ra gặp bất cứ gì cũng bắt, thì lúc đó quý vị trở thành người xui. Do đó luật Texas yêu cầu quý vị phải có bảng số ở trước. Và thêm cái nữa rằng á, quý vị dù ở Texas hay là travel qua tiểu bang khác như vậy, quý vị thường thường mua xe á, có những công ty xe nó làm bảng số rất rộng lớn, thấy bảng chữ Texas rõ ràng, hoặc là cái tiểu bang họ đang ở. Còn có những, chẳng hạn như có những cái công ty ở đây á, chú mua xe mấy lần á, họ muốn quảng cáo cái tên hãng của họ, nhưng mà khi mình bỏ bảng số vô rồi mất chữ Texas, thì ghi mất chữ Texas đó, cảnh sát Texas hoặc cảnh sát bất cứ tiểu bang nào mình chạy tới, họ có quyền phạt mình là tại bảng số không có đầy đủ những văn kiện chính phủ cần. Do đó quý vị nhớ nha. Và ngay cả nói về bảng số xe dơ cũng bị chỉ cạch nữa. Ví dụ như bảng số xe dơ là không đọc được tên bảng số, quý vị cũng có thể bị tiết kịch. Do đó quý vị cần phải có cái bảng số mà cảnh sát đọc được thì quý vị mới gọi là hợp pháp. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa chú, nhân tiện chú nói về xe thì cho Như Tuyền hỏi. Nhưng mà Như Tuyền cũng nhắc quý thính giả là đường dây điện thoại Như Tuyền đã mở để quý thính giả có thể gọi vào nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc đến những vấn đề an toàn của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình. Chú Trương Minh Ẩn, phụ trách chương trình, đang sẵn sàng để mà nhận câu hỏi của quý vị. Xin nhắc số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa chú, trong những khu vực nhà mà garage ở đằng trước đó, thì bắt buộc là người chủ nhân ngôi nhà đó phải lái xe từ trong garage đi ra ngoài đi làm. Thế thì ngay thùng thư thì mình là phải tránh để xe rồi. Nhưng mà ở bên cạnh đó thì ở trên cái mé bên còn lại đó chứ, thì người ta thường hay để đổ rác. Thì trong những ngày mà xe pick up rác họ đi đó, thì họ có thể pick up cây cỏ nè, họ pick up rác, và họ pick up rác của tế trái, tức là mình có đến 3 phần rác để đổ trong cái ngày hôm đó. Nhưng mà nếu như có một cái chiếc xe của hàng xóm mà họ không có ở đó, họ đã dời nhà, họ có nhà khác và họ để dành căn nhà đó họ không ở, và họ chỉ để cái xe ở trước nhà, ở trước cái driveway của họ thôi, nhưng bây giờ thì họ lại mua xuống ở dưới cái lòng đường và họ mua nó ngay qua bên cạnh của cái nhà mình bên cạnh luôn, thì cái ngày đổ rác đó mình sẽ không có chỗ để mình để thùng, mà vì cái driveway là mình phải lái xe đi ra để đi làm, cho nên rất bất tiện khi mà mình phải lái xe ra rồi mình phải đẩy cái thùng rác lại đó, rồi chiều mình về mình phải xuống xe mình đẩy cái thùng rác lên rồi mình mới có chỗ mình đi vô nhà. Mà họ để như thế cả 4-5 tháng trời, họ không có về để mà dời cái xe đó đi, thì có cách nào mình giải quyết cái vấn đề như thế này chứ?
Ok. Tất cả những cái xe mà tùy theo thành phố nha, tất cả những cái xe mà nằm trên driveway trước cửa gara mình, cái xe đó bắt buộc phải chạy được bản số inspection đàng hoàng. Chứ những cái xe mà cũ kỹ hay là bị thương, bị xe đụng rồi đó đem về đó để thì sẽ bị tiết kiệm. Nhưng mà có ngày hồi xưa cứ làm ngoài đường đó chứ biết, có nhiều chiếc xe nó không còn xài được. Nhưng mà
dạ,
lấy
đúng rồi, cái xe không xài được nữa chứ. Yeah. Mỗi lần họ đến, như tôi nhớ là cái nhà bên cạnh, thì khi mà họ để cái xe đó để cho người ta nghĩ là có người trong nhà, nhưng thực ra là họ chỉ để cái nhà trống cạnh 2 năm, 3 yeah. năm nay rồi. Thì khi mà họ mua cái xe xuống dưới lòng đường á, thì cái xe đó là phải có một người ngồi trên và hai người đẩy nữa nó mới chịu đi chứ. Tức là cái xe nó đã hư rồi yeah. mà họ chỉ để mà đánh lừa người khác. Dạ.
Yeah, cái đó đầu tiên cho gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Là tại xe để 20 năm chắc chắn là không có đóng cái tiền cầu đường là một, không có cái bản số xe là hai, cái inspection đó. Do đó chiếc xe đó cảnh sát sẽ dán cái bản giấy đỏ hoặc là tùy theo thành phố giấy vàng yêu cầu họ dời chiếc xe đi, còn không á thì cảnh sát sẽ kéo xe đó. Do đó cái chuyện đó không quan trọng gì hết. Còn cái nhà nào á mà vấn đề đổ rác mà họ cứ tiếp tục họ để làm phiền cái sự đổ rác mình đó, thì qua bên đó nói chuyện nhỏ nhẹ, không được á thì mình lên gọi code enforcement. Tức là ở tại mỗi city nó có những cái, nó có cơ quan là chuyên môn đi coi những người nào vi phạm luật lệ thành phố thì họ sẽ cho tiếp cận. Thì đó là những cái cơ quan mình có thể ấy, nhưng mà đa số thì mình nên nói chuyện với hàng xóm nhiều hơn.
Yeah. Cái okay. ở đây đó chứ, là vì cái người hàng xóm họ dọn, họ đã có một cái nhà mới và họ để cái nhà đó họ để dành. Thành ra là khi mà họ dời cái xe xuống lòng đường mấy tháng nay á, thì mỗi lần mà Tuyền mà đi đổ rác là rất là cực luôn chú. Là cứ đi ra khỏi nhà rồi kéo thùng rác đến ngay ở dưới yeah. driveway của mình, chứ mình không dám để bên cạnh trên cái chỗ okay. mình hay để đổ rác. Tại vì mình sợ pick up rác nó không có pick up rác của mình. Rồi mình về mình phải dừng xuống, mình kéo cái xe vô rồi mình kéo thùng rác vô mình mới có chỗ đi vô nhà được chứ.
Rồi bây giờ ngay tại chỗ cháu gọi cảnh sát hỏi xe, nó cháu không biết, hiểu không? Quý vị thấy xe đậu đó nó không biết, để cảnh sát gì dán cái sticker là hoặc là coi cái xe này có legal đậu ở đó hay không. Còn nếu mà coi nó có nhiều cái nó cũng làm bực mình lắm. Nhiều cảnh sát phải ở bản số xe đầy đủ họ đậu đó, nhưng mà họ sẽ check là biết địa chỉ nhà của ông đó ở tại đó, thì hầu như cảnh sát không làm gì hết. Nhưng mà có những cái luật lệ nó nghiêm khắc, nếu quý vị ở trong cái khu nhà qua thì không nói rồi, quý vị đậu kiểu đó là chắc chắn là quý vị sẽ bị ghi cái ticket bởi những người làm việc ở khu nhà qua. Còn đối với public ngoài đường á, hãy chiếc xe đậu legal thì ok. Và mình có thể lên, giống như chú nói, gọi cái code enforcement á, là chỗ đây á, là chỗ mà đổ rác mà người này cứ đậu đây hoài, mà chiếc xe đậu bao nhiêu ngày rồi không chịu dời đi, thì cái đó mình qua bên hai chỗ, một là code enforcement, hai là qua bên cái police department, tức là sở cảnh sát. Đối với thành phố chú á, những cái chuyện đó thì giải quyết rất là nhanh, cứ cho cảnh sát phát ngay tại chỗ liền, còn điều tra cái xe này lý do như thế nào. Và có nhiều lúc á, cảnh sát cũng sẽ liên lạc với người owner, người chủ nhà.
Yeah.
Bây giờ ông xe của ông đậu, muốn đậu tại sao ông đậu kéo cái cửa gara hoặc là đậu ở bên ở trước nhà của ông đi để cho anh ta đổ rác, thì cái đó là một trong những vấn đề mà còn hỏi là cảnh sát kéo được hay không, là tùy theo cái xe đậu như thế nào, có cản Còn nếu xe đó cản cái đường driveway của mình á, thì mình cứ gọi xe thô kéo đi. Mà trước khi kéo đi gọi cảnh sát báo cáo trước. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Và bây giờ thì trở lại với một vị thính giả chờ trên đường dây. Hello. Hello.
Hello. Chào chị Tiền, chào chú Mai Nẵng.
Rồi, chào anh. Anh cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Em tên Thanh đó chị. Em muốn hỏi chú là về... Dạ chú.
Nói đi.
Nói đi.
Muốn hỏi chú về cái lực chạy xe đó. Thì hôm bữa đó thì con đang chạy xe thì mình đậu ở ngay cái đèn xanh đèn đỏ mà con thì ở bên chỗ cái len mà để mình quẹo trái.
Rồi.
Thì khi cái đèn xanh nó lên á thì con quẹo. Thì đèn cái arrow á nó lên thì bắt buộc là mình phải chạy, cái đó là ưu tiên của mình đúng không chú? Thì lúc mà con quẹo á thì lúc mà mình chỉ nhìn ở đằng trước rồi để mình quẹo thôi chứ mình không có nhìn ở bên hông. Thì ở bên hông á thì là nó có cái đường để cho người đi bộ từ ở bên chỗ mà bên cái bên hông xe con mà nó cũng đi về cái hướng mà xe con sắp quẹo, nó đi bộ ngang lộ đó. Nhưng mà con nhìn cái đèn á thì là không, cái người đi bộ cái đèn nó không có lên, nhưng mà cái đèn xanh của con á là con được quyền quẹo. Nhưng mà khi con quẹo tới nửa đường thì con mới thấy được cái người đi bộ đi qua thì nó cũng đi tới nửa đường rồi con mới thắng lại. Mà nếu trường hợp đó mà thí dụ mình đụng nó thì cái lỗi phải thì làm sao chú ạ?
À? Ok, chú nha. Khi mà cái đèn của tên là chú vợ trái không có, là cháu có quyền ưu tiên. Cháu có quyền ưu tiên để quẹo trái, cái điều kiện là tất cả những đường người đi bộ hoặc là những xe mà bên kia lúc đèn xanh rồi đến khi chắc có cái mũi tên xanh là bắt nó lỗi nhỏ, chứ không phải vừa thấy đèn xanh hoặc mũi tên xanh gấp đầu mình đạp ra là lỗi hoặc. Tại vì xe mà ưu tiên, xe nó đã ra khỏi đường rồi, khi đèn nó xanh rồi bắt đổi đỏ thì cháu là người khi đèn đổi xanh mình đó phải nhường cho người ta. Đối với chợ đó, chợ được như cái người đi bộ mà đi qua mà không cho phép đi bộ thì tất nhiên
chú ơi chú có nghe rõ được tiếng của Như Tuyền không chú? Tại vì không biết sao lúc mà chú trả lời câu hỏi của anh này thì điện thoại bên chú cái đường dây này nó cứ nghe khúc có khúc không, khúc có khúc không. Bây giờ chú thử.
Em cũng không nghe được chị.
Rồi bây giờ nghe Như Tuyền nghe chứ.
Dạ bây giờ thì rõ hơn rồi chú, cảm ơn chú.
Dạ bây giờ rõ. Có thể chú
okay.
Nói lời từ đầu tại con không nghe được.
Rồi. Khi mà cái đèn xanh ở hướng mình hoặc là cái mũi tên quẹo xanh, quẹo trái không có nghĩa là mình là người được ưu tiên. Mình được ưu tiên khi nào tất cả những cái mé bên kia, bên trái, bên phải, trước là sao không có người, xe hoặc là người đi bộ cản trở thì mình gọi là ưu tiên. Do đó có những vụ đụng xe vừa thấy, quý vị vừa thấy đèn xanh, mũi tên, cái bắt đầu lo nói chuyện điện thoại, lo nghe nhạc, cái người đi bộ qua cái đèn đỏ, có đèn đỏ mặc dù đèn đỏ họ đi không được. Ở đây á, tất cả khi mà mình đụng xe đó, đối với chú người, thí dụ như đi bộ mé bên kia, đèn đỏ không cho phép đi, họ đi thì đương nhiên họ lỗi. Nhưng mà một khi mình đụng người ta rồi đó, rất là rắc rối. Do đó, gặp cái người đi bộ rồi phải nhường. Nhưng á, nếu mà, ở đây muốn nói clear cho đồng bào biết, là khi chiếc xe, thí dụ như xe hướng bên tay trái của mình, nó là đèn xanh, nó cũng muốn đang quẹo trái, mà trong khi cái đèn xanh nó mới nhích cái đầu ra khỏi cái ngã tư để chờ đang quẹo trái, thì khi đó cái đèn của họ bắt đầu đỏ và đèn của mình là cái mũi tên xanh để quẹo trái, thì ai là ưu tiên? Cái chiếc xe mà có đèn đỏ mà họ đã dời ra khỏi ngoài đường lúc mà đèn xanh đó, người đó ưu tiên. Mình phải nhường tất cả những chiếc xe nào còn kẹt ở trong ngã tư, cái khu intersection ngã tư ra hoặc là ngã 5, ngã 6, ngã 3 gì cũng biết, thì đó là chiếc xe ưu tiên chứ không phải chiếc xe có đèn xanh là ưu tiên, nhớ nha. Giờ đó mấy cái luật đó phải đi thi phải biết cái đó chứ. và cái đó đã gây tai nạn bao nhiêu. Ok, thêm cái nữa. Cái này nói thêm thôi. Khi mình đậu ngã tư...
Con muốn hỏi là cái người đi bộ đó chú. Thì lúc đèn xanh mà mình quẹo trái, nhưng mà rồi cái người đi bộ á là người, nó không phải nổi cái đèn của cái người đi bộ, mà cái người đi bộ người ta cứ đi đại qua lộ. Rồi trong trường hợp đó nếu mình đụng người ta thì làm sao? Tức là okay. Nếu mà
có camera hoặc là khi mình quẹo trái mình thấy người ta rõ ràng mình cố tình đụng, đa số là cái người đi bộ đó. Cái người đi bộ đó sai, nhưng mà khi mình ra tòa đó, tùy theo luật sư giỏi không, nó có thể làm mình là trở thành sai. Là tại vì khi anh quẹo trái, anh thấy người đi bộ mà còn đi trong ngoài được, cái lằn lên nó bắt buộc không phải nhường người ta. Cái người đi bộ lúc nào đó, đa số cũng ưu tiên hết, nhớ nhau. Nhưng mà có những cái, nhưng mà nếu cái người đi bộ đó đi trong lúc mà đèn họ đỏ, họ mới nhấn lên xanh, thì nếu có cảnh sát sẽ phạt. Nhưng mà nếu mình đụng người ta, mặc dù lỗi không phải của mình nhưng mà rất là rắc rối, nhớ nha. Nhưng mà nếu mà khi mà người ta bước chân ra đường, lúc đó cái đèn còn nhá nhá đỏ để qua đỏ đó, mà anh tiếp tục bên đây đèn xanh bắt đầu anh giọt cái anh đụng người ta, thì đương nhiên cái đó cái đường người đi bộ nó màu đỏ, anh lỗi hoàn toàn. Ok nha. Còn ví dụ như bây giờ thì, ví dụ như anh vừa quẹo trái đèn không ai hết, bỗng dưng thằng kia nó giọt ngay cái râm ngang đài đó chạy qua, cái làm sao anh thắng kịp, anh đụng cái rầm nó chết hay nó gì thì lỗi của nó. Nhưng mà với điều kiện á, có witness hoặc là có camera ở góc đường đó thì anh có lợi thế hơn, còn không rắc rối lắm. Do đó cái câu tôi khuyên thế nào, khi quý vị đi qua tới ngã tư, mặc dù quý vị có cái đèn để mình thực hiện một đi thẳng, hai đi trái, hai là quẹo phải, ba là quẹo phải, mà quý bất cứ người nào đi có ngược chiều, đường chiều hay là họ chạy ngang mà mình có cơ hội để thắng thì mình làm ơn nhường người ta đi. Ok, có những người á, xin lỗi, ngay ngã tư đi giống như kiểu là muốn kiếm tiền vậy đó, nhắm mắt đi mà vừa nghe nhạc vừa lung lăng, không khe đèn xanh đèn đỏ. Nhớ kỹ câu rằng đụng một sinh mạng rất là rắc rối thì bị thương, còn nếu chết còn rắc rối hơn nữa. Ok nha.
Rồi, ok, cảm ơn chú nhiều.
Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Vâng, thưa quý vị, trước khi dừng lại cho phần giới thiệu thương mại á, thì Như Tuyền cũng xin thông báo là Phòng Thương mại Á Châu ở Grand Prairie sẽ có người giúp cho những người già không có thể dọn dẹp nhà cửa được, và họ sẽ cho người tới dọn miễn phí, dọn dẹp nhà cửa vườn tược cho người già hoặc cho những người không có thể làm được một mình. Chương trình này chỉ có tại Grand Prairie mà thôi. Xin gọi số phone đọc chậm nha, để cho quý vị có thể ghi lại nè. 972-975-5100, 972-975-5100. Thưa chú, chương trình này thì tiếc quá, chú có cô dọn nhà rồi, cho nên mà chú cũng quá là khỏe mạnh, hay tự làm vườn từ một mình luôn, cho nên là lại không có tên chú trong chương trình này.
Chú mới định hỏi là chú qualify là tại... Chú là ngày thứ năm là ngày dọn nhà mà lại đài 1600 làm phiền chú, thành ra chú bận rồi.
Dạ, thôi bây giờ thì để bù lại mời chú nghỉ một chút để uống một tách trà chú nha. Dạ. Sau phần giới thiệu thương mại, Như Tuyền sẽ nói điện thoại lại chú nha.
Dạ,
okay. Dạ vâng. Bye. Và mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng nha. Vâng, Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần 2 do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý vị. Từ phòng vi âm, Như Tuyền cảm ơn chú đã trở lại với phần 2 của chương trình, thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và Như Tuyền trong phần 2.
Và quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào cho chương trình nhé. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110, hoặc quý vị có thể gọi ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để có thể Hỏi chú Trương Minh Ẩn, với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cảnh sát, biện lý tòa, thám tử, vân vân, trước khi trở thành thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City thì chú sẽ có rất là nhiều những kinh nghiệm để chia sẻ với quý thính giả nha. Vâng, một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110, mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình. Và thưa chú, trong lúc chờ quý thính giả thì trong những tháng ngày vừa qua đó, chú có nhận nhiều câu hỏi của thính giả, có câu hỏi nào mà chú chưa kịp trả lời không? Sẵn nhân tiện đây chú chia sẻ với quý vị luôn đi.
Như quý vị biết, trong thời gian này vì vấn đề COVID-19 và vấn đề bầu cử sắp tới, do đó rất là bận rộn. Quý vị nào có câu hỏi có thể nhờ bạn bè đến để hỏi, hơn là quý vị chờ tôi nhiều khi trong điện thoại có những cái chuyện gấp mà quý vị cần biết tôi trả lời không được. Thì đó là cho quý vị biết. Như quý vị biết, cái việc làm tôi rất là bận rộn, nhưng mà cũng cố gắng giúp đỡ cho đồng bào. Tôi không ngại ngùng vấn đề đó, nhưng mà nhiều khi có thể chờ hơi lâu. Thì tội nghiệp quý vị, có nhiều người chờ tôi mà nói cũng rất cảm thương, chú ơi con cần gấp, chú ơi con cần gấp, nhưng mà lại chú không có thời gian trả lời, hoặc là không có nghe, tại trong người chú có tới 3 cái điện thoại là
bận rộn quá luôn.
Thành ra có nhiều người Mỹ hỏi sao mày xài 3 điện thoại, tôi nói cái tiếng Anh, cái tiếng Việt, cái tiếng Mỹ, cái họ cười vậy thôi. Thì đó là cái sự bận rộn của chú, nhưng mà chú không ngại ngùng giúp đỡ đồng bào. Thì trong thành phố hiện tại tháng 5 tới đây là chú sẽ tái đắc cử, tái tranh cử cho chức thị trưởng nữa, và giúp đỡ một số nghị viên để họ giữ được cái ghế của họ, và cho những người mới mà có tính cách là chú nghĩ rằng nghĩa là họ cùng chí hướng với mình, do đó chú giúp đỡ họ. Thì như quý vị biết, một vấn đề tranh cử của mỗi thành phố chú thấy cái người Á Đông mình lơ là trong cái việc mà giúp đỡ những cái buổi tranh cử ở thành phố riêng của quý vị lắm. Quý vị để sẵn đây nói, nếu chưa người gọi là thí dụ như quý vị đang ở thành phố Dallas, thì quý vị nên biết ông nào là nghị viên của thành phố, cái khu quý vị ở, để chi quý vị có chuyện gì mà kẹt với city thành phố, quý vị có thể nhờ ông đó giúp đỡ. Nó rất là hữu hiệu. Nhưng mà nếu người ta giúp đỡ thì đương nhiên những người này là do mình bầu lên. Và bầu lên tiền bạc mà bỏ ra bầu rất là nhiều. Và những cái chức nghị viên nó không có nhiều tiền. Do đó quý vị có 10 đồng, 20, 50 ủng hộ để chi cho thấy cái tinh thần của người Á Châu mình lúc nào cũng ủng hộ hết. Ngay cả có thể nói ví dụ như chú đã ra tranh cử năm nay là năm thứ 11, rồi 2, 4, 6, 8, 9, năm thứ 9. Thì chú thấy cái vấn đề mà chỉ có một thiểu số người Việt Nam, ví dụ như 7-5 người hoặc là 10 người là cao, ủng hộ thôi. Thì không phải là chú nói đây là quý vị không ủng hộ thì không tốt, không phải vậy. Nhưng mà chú muốn nói là không phải chỉ cái thành phố Hoa Tâm City, mà những cái thành phố nào mình ở, mình giúp đỡ người nghị viên đó, người ta ra để đắc cử để chi, ta bảo vệ cái quyền lợi của những người trong cái khu vực của người ta. Do đó trong cái cuộc bầu cử tháng 5 và tháng 11 là thường nhất, thì quý vị nên giúp đỡ những người đó. Có thể quý vị ra đi cắm một cái bảng giúp người ta cũng gọi là giúp đỡ, chứ không phải là tiền bạc, hoặc là đi gọi bạn bè thân nhân để giúp đỡ. Quý vị biết cái hệ thống bên đất Mỹ này nó làm rất là hay. Tại sao một thành phố mạnh là tại vì mình ở trong thành phố. Do đó mình tề gia trị quốc, mình thiên hạ, mình không lo khu phố mình trước, mà chỉ lo cho vấn đề quốc gia, đại sự không á. Thì có những cái chuyện mà quý vị khi cần là cần từ nơi mình ở, thì mình muốn có được sự giúp đỡ nó khó khăn lắm. Đối với chú thì người nào được bầu lên đều phải giúp đỡ mọi người khác. Nhưng nhớ kỹ rằng tất cả những người này không phải là cái máy, mà đây là con người thiệt. Do đó họ có cái cảm tình, họ có favor người này, favor người kia chút xíu. Favor là không phải đây là tại vì người kia cho tôi tiền nhiều tôi mới favor, không phải vậy. Cái ấu đó qua cái bộ hòn đá lợi vậy thôi. Thành ra do đó đây sẵn cái dịp tranh cử, nhắc nhở đồng bào nên nhìn nơi mình ở, người nào tranh cử, nhất là những nghị viên trong khu phố của mình, để giúp đỡ quý vị. Cảm ơn như vậy.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ thì xin mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn chị nha.
Dạ, chào cô. À, chào chú Ảnh ạ. Tôi tên là Hà, ở Gia Lần ạ. Mấy tuần trước á, trên đài á, nhà 600 á, có nghe chú Ảnh nói là chú Ảnh có cái mềm nào mà đắp ấm á, mà bây giờ sợ 21 tới giáp nó lại bị lạnh như vậy cúp điện nữa. Vậy xin hỏi chú Ảnh là cái mềm nó mua ở đâu ạ? Chú cảm ơn chị được. Cảm ơn chú ạ.
Chị, để tôi chỉ cách chị mua như thế này. À, giống như cái áo lạnh vậy đó, nó có những cái loại áo lạnh mà nó mềm nhẹ thì nhẹ như bông hồng ở ngoài, nó giống như ni lông vậy đó, nó hơi mắc tiền chút xíu, mà cái áo lạnh rất nhẹ, nó phùng phình phùng nhẹ nhẹ tròn lên, cái design rất đẹp. Cái áo lạnh đó chị bận ra tuyết là lúc nào ấy, thì nó có những cái loại mền á, đừng có mơ mộng là cái loại mền dày, tức là nó ấm, không phải vậy, tùy theo chất liệu của nó. Và nếu chị mua cái mền mà ở trên nó có một cái lớp mà cũng mỏng mà rờ thiệt láng đó, giống như ni lông vậy đó, nó không phải ni lông mà nó làm cái khác gì, nó như tiền chú thì cũng là cái vấn đề đó.
Dạ, cái đau
đó là những cái giữ nhiệt rất là tốt. Và quý vị cứ nó hơi mắc tiền hơn những bình thường. Cái những cái bình thường á thì quý vị thấy toàn là cotton từ trên đến dưới dày được dày, mình nghĩ cái mình dày sẽ ấm, không ấm đâu. Chỉ có những cái mền đó đắp rất là ấm mà hầu như là đổ mồ hôi luôn á.
Dạ. À, sẵn đây thì chú nói như vậy, như Tường cũng chia sẻ là mình nên có những cái bộ quần áo để mà khi mà trời lạnh quá đó mình có thể giữ ấm cơ thể của mình. Ví dụ như chú vừa nói đó là cái những cái mền ấm rồi, mà còn có những cái áo mà mình biết là những người mà đi chơi ở khu vực tuyết họ hay mặc đó, những vùng lạnh như thế. Mà ở Texas của mình thì mùa lạnh cũng lạnh lắm, thì những cái down jacket này search tìm kiếm ở trên internet
down.
Dạ, down jacket thì có cái ở trong là nó bằng bông gòn, mà ở ngoài thì nó may bằng cái vải mà nó ngăn không có cho gió có thể luồn qua được, thành ra là nó sẽ giữ ấm cho mình, bởi vì khi mà gió nó luồn qua nó sẽ làm mình rất là lạnh. Và có những cái down jacket là ở trong người ta thay vì nhét bông thì người ta sẽ nhét bằng lông gà, lông vịt đó chứ. Thì như Tuyền có một cái áo đó.
Dạ. Cái đao đó là cái lông ngỗng đó.
Dạ, rất là lông gì đó như Tuyền không biết, mà đại khái là của giống họ chim. Thì nó giữ rất là ấm, ấm vô cùng luôn. Rồi những cái bộ quần áo mặc bên trong đó thì mình nên lên Costco, nó có bán những cái áo mặc ở bên trong, nó gọi là 32 degree heat. Thì nó nhẹ lắm chứ. Quần áo rất nhẹ nhưng mà khi mình mặc vào trong người đó, cả quần lẫn áo thì nó sẽ, sau khi mà nó tiếp xúc với cái da của mình đó, thì những cái chất liệu của nó sẽ giữ được cái nhiệt trong cơ thể của mình và nó làm cho mình ấm. Thì mặc cái đó bên trong và mặc thêm đồ bình thường bên ngoài, mặc rất là thoải mái, và mặc thêm cái down jacket bên ngoài thì chắc chắn là những ngày lạnh đó, quý vị sẽ giữ được ấm lắm luôn đó. Và giữ được cái tai của mình, cái lỗ tai của mình cũng như là mũi của mình. Thì những ngày lạnh đó mình đi ra bên ngoài, không phải là mùa Covid, mình cũng nên mang cái khẩu trang. Ví dụ như đi đổ rác hoặc ra làm vườn thì nó cũng giữ được cho mình không có bị dị ứng bởi bụi bặm. Tại vì khẩu trang ngoài tác dụng, nó có tác dụng là ngăn bụi và ngăn được những cái không khí bên ngoài nữa. Cho nên trời lạnh đó, quý vị có những cái khẩu trang may theo mùa đông đó thì nó cũng sẽ giữ ấm cho mình. Thì Tuyền thấy là mùa tuyết vừa qua, Tuyền ra Tuyền xúc tuyết mà nhiệt độ buổi chiều 18 độ, Tuyền có thể ở bên ngoài đến gần 4 tiếng đồng hồ để dọn nguyên cái sân tuyết để xe chạy vào không có bị trơn trượt. Thì mình phải giữ ấm bằng cách đó, còn nếu mà mình không giữ ấm mình chắc chắn sẽ bị bệnh. Rõ ràng
đúng,
là như
đúng.
Vậy. Dạ.
Dạ. Nhưng mà nhắc thêm là cái mát đó, ví dụ như trời lạnh mà quý vị không mang cái mát vô đó dễ bị cảm.
Dạ đúng luôn. Tại cái mũi của mình rờ nó sẽ lạnh như cục đá luôn á chú.
Đúng rồi. Thành ra sau cái vụ mà bão tuyết thì rồi đó, chúng ta phải nên đề phòng. Tại có một số người á bị bệnh rất là dễ. Và quý vị nhớ kỹ nha, có đa số mấy người cứ gọi tôi trời ống nước tôi bể tùm lum hết. Quý vị giống như tôi nói, chịu tốn tiền để cho nhiều nhiều thì quý vị đỡ tốn tiền sửa chữa vậy thôi. Và mỗi lần mà mình bị vậy mình sẽ có kinh nghiệm, thì chúc quý vị nghiên cứu thêm chút xíu. Và hơn nữa đây như Tiền sẵn nói luôn để giúp đỡ đồng bào, là quý vị biết ở ngoài Home Depot hoặc là Lowe rồi đó, nó có bán một cái mà nó giống như một cái chụp mà bằng móp mà rất là mềm và nhẹ, để chi mình có, nó có sợi dây thun đó, mình câu vô cái chỗ dặn nước ở ngoài sân đó.
Dạ, tiền. Đúng, có mấy đồng dạ, cái thôi chứ.
Dạ, bụp vô một cái mà mua cái loại nó hơi mắc tiền. Mắc tiền có nghĩa là cái 3 đồng và cái 5 đồng, cái 5 đồng tốt lắm.
Dạ.
Ở xung quanh cái giềng mà nó cả vô bức tường mình đó, nó có một cái lớp mousse, nó kéo vô, nó làm giữ cho cái hơi ấm. Tại vì hơi ấm từ đâu ra? Hơi ấm là từ trong nhà mình xuyên qua tường. Rồi nếu mình đẩy cái đó lại thì trong đó nó sẽ có hơi ấm và có thể giữ rất là tốt cho cái nhiệt độ. Kỳ rồi á, nhà nào mà dưới đã nhiệt độ ở Hồ Tập Xí là -2 độ, nhà nào không bị bể nước thì những cái gì quý vị làm kỳ rồi là rất là đúng.
Dạ đúng luôn. Cháu cũng nhờ nghe lời chú Ẩn trong chương trình đó đó mà mở hết những cái cabinet ra, mặc dù là mình ở trong nhà lúc mà nó mất điện cả 10 mấy tiếng đồng hồ liên tục đó, làm nguyên 10 mấy tiếng là không có điện thì nhiệt độ nhà nó xuống rất là lạnh luôn. Thì như Tuyền chỉ còn có cách là đóng hết các cửa phòng lại và ở trong một cái phòng khách thôi. Rồi mình mới dùng cái lò gas mà mình hay nấu lẩu đó chứ. Và như Tuyền đặt một cái nồi nước sôi lên trên đó, như Tuyền nấu và mình cho thêm vào vài giọt tinh dầu tràm hoặc là tinh dầu khuynh diệp, những cái essential oil để nó tỏa cái hương ra cho nó thơm. Thì bằng cái cách đó mình giữ nhà nó ấm ấm như vậy, và khi mà có điện lên đó thì mình sẽ tắt hết nến, tắt hết đèn pin, tắt hết lò gas, bếp nước sôi, và mình sẽ mở những cái mini heater trong nhà có 2 cái, mình mở phụ lên để cho nó ấm lại nhà, thì nó có điện khoảng chừng 1 tiếng thôi, nó cúp lại đến 10 mấy tiếng, khoảng 3 giờ sáng nó có, thì giờ 3 giờ sáng nó có thì đến 8 giờ sáng nó cúp lại. Mà nếu mà mình không có những cái phương pháp giữ ấm như thế thì mình sẽ chắc chắn là phải di tản thôi, đi kiếm nhà nào ở thôi chứ không thể ở trong nhà được. Nhưng mà cả bố và Như Tuyền đều an toàn qua những cái ngày đó, mà mình thấy là cũng rất là thoải mái, không có gì phải cực nhọc hết. Rồi mình cố gắng là ăn ấm, uống ấm, không có ăn đồ lạnh. Và trong nhà lúc nào cũng nấu những cái gì mà mình có thể giữ ấm được trong nhà. Ví dụ như nấu khoai nè, nấu bắp nè, hoặc là hầm xương. Nhưng mà nếu mà không có phải nấu những thứ đó thì mình phải giữ một cái nồi nước sôi ở trên cái lò gas nấu lẩu á, thường xuyên để cho nó ấm cái nhà lên. Tại vì nhà Tuyền không có xài cái lò sưởi trong cái mùa vừa rồi, cho nên Tuyền phải giữ ấm bằng cách đó. Rất an toàn luôn chứ, mà nhà của bạn Như Tuyền cũng làm bằng cách đó luôn. Có 2 ông bà cụ lớn tuổi cũng giữ ấm cho 2 ông bà cụ bằng cách đó. Nhưng mà buổi tối thì khi đi ngủ đó, thì có một điều Như Tuyền khuyên là mình không nên ngủ. Tại vì lâu lâu mới bị một lần như thế, mình đâu có muốn ngủ say, lỡ mà bếp gas nó có chuyện gì mình sợ cháy nhà chứ. Thế là bố ngủ ở trên cái sofa ngay phòng khách, Tuyền giữ ấm bằng cách đó. Và Tuyền không có ngủ là nghỉ ngơi, nhưng mà không có ngủ say. Rồi khi mà có điện lên thì Như Tuyền sẽ tranh thủ đi ngủ bù trở lại. Cho nên đừng có để bếp gas mà không có sự chú ý của mình nha. Đừng ngủ quên.
Cái tâm trạng mà bị cúp điện, chú bị cúp 30 tiếng đồng hồ mà nghĩa là chỉ dò coi bóng đèn mình có lên chưa, tâm trạng mà ngồi chờ điện, có điện giống như chờ mấy người mà di tản, người ta chờ máy bay tới rước đi để qua khỏi Việt Nam, rời khỏi Việt Nam gì đó. Kinh hồn luôn, kinh hồn. Nhưng mà thôi, chúng ta cũng đều sống qua cơn này, nhưng mà cũng một số người chết cũng hơi nhiều ở tại Texas mình. Và có những cái tai nạn kinh hồn là giống như cái lò ga như Tuyền nói, nó cũng là rất là nguy hiểm. Nếu mà có nhà mình cái phòng thiệt nhỏ, đừng nên nấu để cái đó làm sưởi ấm, nó rất là nguy hiểm.
Như Tuyền để trên cái bàn ở giữa phòng khách, và lúc nào cũng phải để ý đến nó hết đó chú. Tại vì trong lúc đó mình không có lựa chọn, một là mình sẽ bị lạnh cống mà chết, và hai là mình phải giữ ấm. Nhưng mà mình không có được rời mắt khỏi nó, tức là mình luôn luôn có mặt để mà để ý nó nha quý vị.
Dạ.
Rồi có những người họ có thể là mở xe lên ở ngoài garage để họ chạc điện thoại lúc không có điện. Nhưng mà phải mở cửa garage, thì cửa garage lúc đó không có điện thì mình sẽ không thể perform bằng cái nút mở cửa tự động được. Cho nên mình phải mở bằng tay. Thì cái cửa garage mình cũng có thể nâng lên được và mình sưởi ấm bằng xe như thế. Nhưng mà có nhiều người thì không mở cửa garage, thì nghe nói có nhiều người sẽ bị ngộp vì cái khí xe thải ra đó chứ.
Dạ. Có một gia đình chết cũng vì vấn đề đó, bà người chồng sống. Sẵn đây nói vấn đề chạc điện thoại đó quý vị á, nếu mà có tiền hơn chút xíu mua cái loại nó hơi mắc tiền, khoảng chừng 70-80% á, cái loại mà chạc bằng solar đó, cái sáng á, thành ra rất là tốt. Ví dụ như quý vị á, có thể chạc điện thoại cả gần 20 tiếng đồng hồ á, cái cục hơi nặng chút, miếng nhỏ nhỏ mà nó nặng. thì rất là tốt. Do đó quý vị nên chuẩn bị, mình không biết được là những chuyện gì sẽ xảy ra. Và thời tiết hiện tại bây giờ nó rất là bất thường.
Dạ. Hôm qua thì Như Tuyền được một người cousin chuyên môn đi phượt bằng xe và có chia sẻ với Như Tuyền là qua cái trận bão tuyết này đó là em nên mua một cái bình chợt, thì nó giống như là một cái vali xách tay nhỏ 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 xíu thôi chứ. Như là cái giỏ xách tay của mình vừa vừa thôi. Thì cái đó chạc bằng solar, còn nếu mà những lúc không có mặt trời cũng có thể chạc bằng điện được, thì giữ được cái điện cho mình xài khoảng chừng là mấy chục tiếng như chú nói đó, thì Như Tuyền thấy cũng là một good idea, cho nên Như Tuyền sẽ tìm hiểu để mua này để dành. Vâng, xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello. Hello.
Dạ, mời anh ạ.
Dạ, dạ. Tôi tên Tâm ấy chị.
Dạ, chào anh Tâm.
Chào anh Ẩn, chào quý đài. Anh Ẩn, em cho em hỏi cái câu này, anh không biết có liên quan tới pháp lý gì mấy, nhưng mà em biết hồi xưa anh có nói anh làm gì insurance đó. Em bị cúp điện từ bữa tối chủ nhật mà nó quất luôn tới tới chiều thứ bảy, có nghĩa là gần 6 ngày thẳng luôn. Mà nhà em có hai hồ cá nước mặn nó cháy xích ráo luôn, tôi mắc điện lắm á. Mà em định kêu insurance mà em không biết anh có cái idea gì mà insurance nó có trả tiền cho mấy cái đó không anh?
Dạ, mỗi cái insurance anh mua nó có cái policy của nó. Do đó anh phải gọi cái người agent bán cho anh và họ sẽ cho anh biết cái policy anh có bị đền vấn đề hay không. Chẳng hạn như khi anh mua cái máy gì, cái tủ lạnh gì, anh mua 5 năm warranty, 4 năm warranty, thì khi cái tủ lạnh đó hư mà đồ ăn hư, họ sẽ đền cái đó. Do đó, cái insurance tôi không thể nói là company nào, hiện tại bây giờ nó trả như thế nào và anh có mua cái phần đó hay không. Ok? Khó nói lắm, anh phải gọi agent và cái policy cho anh ta biết. Ok? Nhưng mà tôi cũng hồn cá biển, nhà tôi 6 cái hồn. Mà tối đó tôi thích, tôi nhờ hai cái bình propane á, tôi nấu nước sôi rồi tôi đổ cho nó ấm, mà nhiệt độ cuối cùng nó xuống là 57 độ. 57 cho tới 53 độ, vậy mà tất cả san hô đồ đều sống hết. Thì tôi may mắn, do đó còn...
Nhưng mà em nhà không có ga, thành ra điện ở cúp á, em đâu có nấu gì được đâu. Thành ra nó lạnh quá mà không được.
Ok, sẵn đây á, anh nói cái vấn đề đó, anh nói cho đồng bào nghe. Có nhiều người nói là tôi nấu ga tôi sợ lắm. Ga bên Mỹ này nó không giống Việt Nam. Tại vì những cái bình ga bên đây á, nó nhớ nha quý vị á, có nhiều khi quý vị xách cái bình ga lại, nó bơm ga người ta không cho bơm, nói là quá cũ. Tại vì nó có ngày tháng để trên cái tay cầm á, quý vị đọc cho nó. Thì á, lúc nào nhà mình cũng phải có ít lắm hai cái bình ga, cái loại mà 5kg đó. Để chi, và cái bếp ga để chi khi cúp điện á, mình có thể nấu ăn và mình có thể dùng nó xử được một phần nào. Tất cả là số cá của tôi đó là trên 10.000 đô với san hô rồi. Nhưng mà
em muốn vậy anh, em tốn tiền
không
lắm.
Chết mà không chết một
mà
con
mua nào. Em mua ga không ai bán anh ơi, nó hết rồi.
Dạ, đúng rồi, vừa rồi thì hơi bị kẹt.
No. Anh đừng bao giờ mà đợi tới cái lúc mà trời lạnh mới đi mua ga. Trong nhà phải có để sẵn hết á. Ok. Trời, nhớ kỹ sẵn ở đây nói luôn. Quý vị thấy tình trạng xe xăng mắc như thế này, làm ơn đừng có chứa dầu xăng ở trong gara. Quý vị trước hay nào chứa dầu xăng cũng bay hơi, và cái hơi đó làm độc cho gia đình mình. Và có nhiều người chứa, thì quý vị phải mua đúng cái bình chứa xăng mà được liên bang giống như approve là cái bình đó là an toàn. Đừng bao giờ đem về đem thùng này thùng kia chứa. Quý vị nhớ nha, rất là nguy hiểm. Bao nhiêu người bị chết và bị cũng vì vấn đề chứa xăng mà cái kiểu mà không hợp pháp. Do đó quý vị có thể chứa một bình xăng, nhưng mà bắt buộc cái bình xăng đó phải có cái label là approved by cái của liên bang đó, hoặc là tiểu bang của mình. Ok nha.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Như vậy là vừa rồi nhiều người bị thất thiệt vì hồ cá cảnh lắm đó chú ơi. Có từng nghe rất là nhiều người bị.
Tôi thức suốt đêm nấu nước cái nồi bự, cháu biết không, mà nhờ hai cái bình ga. Rồi cái hơi mà nó đi ra ngoài đó, nó sưởi ấm được cái nhà chút tí thôi. Nhưng mà trong nhà bữa đó đo là khoảng chừng cũng 38 độ, lạnh kinh hồn luôn. Rồi nhờ những cái mền mà giống như mình làm bằng đao đó.
Cái dạ, bông, những cái comforter đó dạ.
Nó rất là ấm, ngủ là chùm, nhiều khi chùm nhiều quá ngọt á. Do đó quý vị nhớ chuẩn bị nha. Còn chú nhà có máy phát điện mà nói sẵn luôn là chú không chuẩn bị bằng cách như thế này. Khi mình xài rồi, mỗi tháng mà mình không có xài, mình lại cho nó chạy lắm 15 phút. Còn khi mà tới mùa, trước khi mùa đông xong hết rồi đó, quý vị nếu mà nghĩ rằng không còn gì đó thì nhớ mua cái loại xăng ở ngoài đó để đổ được cho, đừng khi găm đó, cái chất mà giống như cao su vậy.
Yeah.
Nó đâu ra từ từ nó đóng vô cái ống xăng thì nó sẽ nghẹt. Nhà chú có máy Honda cuối cùng chịu nổi, bây giờ chú mua cái máy mà tự động đứng đó tại đề, chứ còn cỡ tuổi này mà giật cỡ chừng 10 cái đó là chắc đi nhà xác quá.
Dạ thì cũng qua cái vụ Winter Storm vừa rồi thì hy vọng là quý thính giả cũng rút được kinh nghiệm là chuẩn bị cho mình những cái vật dụng cần thiết để trong trường hợp mà nhiệt độ thành khí hậu nó có thay đổi đột ngột như thế thì quý vị cũng giữ ấm được cho mình. Tuy nhiên thì không cần đến cái độ lạnh như là Winter Storm vừa rồi. Những cái ngày lạnh thường xuyên thì như tôi nghĩ rằng là những bác lớn tuổi đó là cơ thể hay bị lạnh lắm. Nên các bác nên mua những bộ quần áo mặc bên trong đó. Mặc bên trong nó rất là mỏng, nó rất là nhẹ luôn. Ở Costco nó bán cũng rất là rẻ chứ không có mắc lắm. Thì mình sẽ giữ ấm được cơ thể của mình. Bởi vì khi mà trời lạnh mình mặc nhiều thứ quá nó nặng nề lắm chứ. Cho nên mình mặc vừa ấm mà vừa thoải mái thì mình mới thấy dễ chịu được chứ. Phải không? Dạ. Và những cái áo lạnh như là chú Trưng nói là những cái áo lạnh down jacket đó, nó có giá từ giá rẻ cho đến giá trung bình cho đến giá cao tùy theo khả năng của mình. Để mình mua thì như tôi nghĩ rằng là mấy chục đồng một cái cũng có thể giữ ấm được cho quý vị trong những cái ngày mà trời rất là lạnh. Nên quý vị nhớ là phải có, nên có trong nhà nha, nhất là các bác lớn tuổi. Và đến đây thì chương trình cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều bình an. Mình hẹn gặp nhau vào chương trình thứ năm tuần tới chú nha.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe rất trong nhà. Chào Như Tuyền, gặp nhau tuần tới. Bye bye.
Dạ vâng, mến chào chú. Và thưa quý vị, trước khi chia tay chương trình thì Như Tuyền cũng sẽ nhắc lại một lần nữa là văn phòng Thương mại Á Châu ở Grand Paris sẽ có người giúp cho những người già không có thể dọn dẹp nhà cửa được. Họ sẽ cho người tới dọn miễn phí, dọn dẹp nhà cửa vườn tược cho người già hoặc cho những người không có thể làm được một mình. Chương trình chỉ có tại Grand Paris. Xin gọi số điện thoại 972-975-5100. Nhắc lại 972-975-5100.